我原来没有写，我小时候呢，那个就唱的是大红梅，那真红梅了，有两碟，但他那碟他赶紧包，他那碟子就赶紧包，我说那个拿钱的乱摆嘛，啊，对的。今日太陽，台灣行咁樣嘅美麗景象啊！要台山咁嘅美，你哋知啦，咁樣都大嘅意思，你哋知乜嘢先？就兩嘢先，萬二萬兩學費咧，九啲先做咗台下啲啦，下啲咧做，那一份買只歌都好睇得鬧，又係嗱一份買夾都睇鬧，肉嘅多，就做啲花啲出果咁啲花。看到你所在的我的人有些人的朋友们你肯定有人有人说你今天来的工作上面呢然后呢要把我们未来当成人生这个我的路人你来说我们的工作上有的人我们看到的人那就是很有趣的路还是到底有的把这关系总是有一种东西路上看到的人那么的人从别人来讲的那么的人但係我發現反應就係咁樣講嘅啫，個反應乜都唔用腦啊，乜都唔學嘢嚟用腦咯，死你哋！問題點解咁難做呢？總之咯，先要同家屋，個屋嚟睇個過程，乜嘢物資都記住，乜嘢有，睇個女仔乜嘢有，係屋企就問下咁嘅點解，問下咁嘅事就係咯，無緣無故無緣無故啦。刚才你唱出来了你看也不能去有一天因为你看你有点有些人在聊你总以为现在这个女人家呢可能还接他往年接人管的东西本来有些方法接着不管都还能他们走了还接着不管走了结果各想打了没而且你说接你那边有些人他打了两个大鱼头这就是问牌接嗯台上攞嚟做產品量落幾多錢？做產品量交易好點？啊，產品量交易不點？啊，產品量交易不點？人家那公司有什麼點的？有些人拿成交易流程，因为不交易點最坑的啊，这行嘛，偷仔嘛，黑嘛挑，好睇啊，坑上去了，啊。giáo như hậu trưởng nó thiên đường với hà thiên đường mình dạy rồi là mất làm nó tốt thì cái đó cũng là cái cỡ người ta khắc là cỡ cái cỡ mình hiền á còn giáo việc bất thiện thiên ngu như hà nó mà không có dạy hoài mà không biết hay không là nó tốt không phải ngu cái gì nữa thầy nó còn là đau những cái điểm này nó nói là bất thiện huệ rồi thông minh cũng thấy còn bây giờ ngủ dậy được dậy nếu mà tiêu dùng chút thì không có lý nhưng mà nó không không chịu như vậy nó chỉ nó đúng một phần nào ngoài cái ngũ dục là phật tài các nhân vật hiện này nó còn có ngũ dục khác nữa cái ngũ dục này cũng là trong sách người ta nói là trong nhà ta nói đó tất nhiên là các thân gương ngũ dục
cho nên đó, Đức Phật nói rằng một cái tương quan nam có tương được thân đó là vậy bởi vì đó nó cũng là một cái loại nó làm cho mình tu hành nó tiến đạo như nguyên thân là nó tới đi là mùi vị ở trong bao gồm trong vấn đề ăn uống tức là những cái mùi vị nó ngon ngọt béo ăn làm cho nó ngon lành còn ngọt bỏ lên rất là nhiều cũng là mùi vị vấn đề xuất tu nhận cũng là vấn đề như là tham gia tham chùa cũng được phật cũng được tài các nhân thực tế là cũng được là còn là cái là ngủ được không nè tất nhiên là khác thân thơ bị chút rồi bây giờ cái điểm thứ ba nói về cái gì mà cho nó không bài nó hay
đó. Cái điểm thứ ba là nói về cái tai hại, về cái tai hại tham muốn quá nhiều.
Tai hại là
tham muốn quá nhiều. Tai hại tham muốn quá nhiều nó có một cái điểm chi tiết sau đây.
Rồi
thứ nhất là làm cho con người mất tự chủ, mà con người mất tự chủ là con người dùng không được. Điểm thứ nhất mất tự chủ, thấy không? Tai hại đó. Mà trong cuộc đời này không có cái gì quý bằng con người là cách tự chủ. Dù là người ngồi đời cũng vậy, người trong đạo cũng vậy, người xuất gia gì tại nhau hãy có cái tự chủ. Nên trong kinh Vũ Tích Tấn Công người ta tiếng Việt đó, hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, chính đó là người dạy con. Đừng có cái gì cố gắng hết á, quan niệm mà phải thay đổi. Cái tháng trước cái quan niệm mà ta tưởng quá đi, nghĩ gì nó không đúng vậy người dạy con. Và luôn luôn nó tự chủ lấy mình, không có ai có thể nói rằng lấy giữ mình được, trừ giáo lý giải pháp của Đức Phật, từ thầy tổ sư chánh minh sư trưởng hữu mới lấy giữ mình được không? Còn họ đem tiền tài, họ đem sách dược, họ đem đồ ăn ngon, họ đem gì, đừng để cho nó lấy giữ. Thì đó là con người có tự chủ. Con người đó dù ở thời đại nào cũng chính đáng hết. Còn con người mà bởi vì nếu mà tham lam nó quá nhiều thì sao? Thì đương nhiên là nó có đề mất tự chủ. Làm gì mà có tự chủ được? Hết được, nhiều khi không có biết phải, không biết lỗi phải nữa. Tâm sự là tham vấn đề, là đến vấn giữa giữ người chúng ta. Thầy nó mất tự chủ mà không được có tự chủ, là con người không có bị tai hại. Điểm thứ hai là sân các cái điều ác độc, đương nhiên. Đó, tai hại là sân các cái điều ác độc. Điều ác độc luôn luôn là tham lam quá nhiều thì đó là gây ra các cái gì khác, nó đã đi muốn dẫn động cũng cách mấy cũng được hết rồi, bởi vì đó là chi tiết với một cái gốc là động rất là dễ dàng. Tôi cũng như người giảng sư nào ấy mà con thương lưu lo đi quá trong từ người giảng cái một cái bài giảng nó rộng hơn là nó hiện thực tại mình. Điểm thứ ba là tương lai không sanh nhiều kiến tranh của thứ ba tăng nhiều kiến tranh lạnh kiến tranh nóng có kiến tranh lạnh nữa nha nó kiến tranh không có được tai hại tăng nhiều kiến tranh rất là gây gỗ được gia đình từ cá nhân đến cá nhân từ gia đình rồi từ cái xã hội từ quốc gia luôn luôn cho đến thế giới cũng như cái lòng tham nó có gì đâu. Nếu mà mỗi quốc gia nào, một nước nào, mỗi quốc độ nào trên thế giới này ai cũng ít tham muốn biết người đủ như cái lời của Đức Phật dạy thì nó có nước nào này thì chiếm nước kia đó. Thì bây giờ tôi mở một cái hội nghị hai ba nước để mà nó đến được các nước cái là giàu có và các nước nghèo cùng dùng lên chúng ta cũng mà vẫn ngoại trưởng pháp cũng mà vẫn mọi đến đó là cũng có vấn đề mà ta nói rằng cái gốc họ không có chịu đạo. Họ cứ lưu bọn họ nổi cứ mất đến đó rồi rồi mất rồi họ nữ và bình này họ nữ nghèo khổ nhưng mà chính là họ tham số một là còn ta nói là người chúng sanh thông minh lắm hiểu chắc cũng hiểu lắm. Điểm thứ tư là tương lai thải đọa vào tác độ chạy đâu có hỏi tương lai tức là sau khi chết rồi thì tương lai thải đọa vào tam độ biết tam độ không? Tam đồ rất là đau đồ, má đồ, ăn đồ, tam đồ là vậy đó. Lên trên núi đau đồ cua mà ngồi, quả đồ là lên trên lửa mà ngồi, ăn đồ là lên những cái nước sâu đó mà ngồi, cứ là chảo dọc sâu đó, cứ là đau đồ, quả đồ và ăn đồ. Hay là nói tới sáng thì nó dùng một năm như thế này, đồng nhân mà. Rồi, đó là cái điểm tai hại, tham muốn quá nhiều. Và tôi bố cái điểm đó, một là mất tự chủ của mỗi người này, mất tâm đạt, hai là sanh ra các cái nghiệp ác độc, dễ sợ, ba là thanh nhiều cái sự chiến tranh này, từ cá nhân gia đình quốc gia xã hội này, bốn là tương lai nhất định là phải đoạt thành công rồi, bởi vì đó là nó đã trái với cái bản tâm Phật này. Cho nên người Phật tử cần phải gì biết rõ để tránh không có gặp những cái tai nạn trong tương lai. Đó là cái đoạn đó đi tài. Bây giờ đến cái điểm kế đó nữa, một cánh đó nữa là phương pháp đấu trị lòng tham quá nộ. Điểm thứ tư là cái phương pháp để mà đấu trị, pháp đấu trị lòng tham quá nộ là quan điểm nào. Tất nhiên là trong cái sử dụng tu tập, đây là cái phương pháp để đối trị phải các bệnh là các thuốc luôn luôn phải các bệnh là các thuốc. Thì cái phương pháp này nó chia ra là mấy cách, thì tóm lại có mấy cách sau đây. Một là càng tham thì càng khổ, đối trị là hiểu gì đó, hay hiểu càng tham càng khổ, càng tham càng khổ. Như là đa tham tắc ưu, có câu đó, như là đa tham tắc ưu. Trong sách có cái câu như là đa tham tắc ưu, có nghĩa là nói đầy đủ là như thế nào? Tri túc giả bằng tiện việc lại, mất tri túc giả phú quý việc ưu, tri túc thường túc trung thân bất nhật, tri chỉ thường chỉ trung thân bất tỉ, tỷ tượng bất túc tỷ hạ hữu dư. Rồi đó là gọi là lễ giải. Cái bài này đó là học một lần ở đây nó không thôi đó. Hiểu mình phải hiểu được đó là hay càng tham thì càng khổ, chứ là đa tham tắc ưu, nó có lợi được. Từ cái tham mà cái tham gọi là thanh thoát, cái tham mà vì chúng sanh mà tham, vì chúng sanh mà khổ, thì cái chuyện đó cũng đơn giản. Còn nếu chỉ là thay tôi về hạnh phúc gốc thì điều nó cũng được không cao, cái thay nhiều khổ lắm. Điểm thứ hai là nói đến cái vấn đề gọi là đấu trị lòng tham á, là mình phải khi là mình hiểu ở đầu trường trường người ta nói là phải được coi thì được coi thì đầu tiên hiểu này thì câu này không hiểu chữ cách này không, câu này là ý muốn nói đó. Mình được một là muốn hai, hai muốn ba, đủ thứ chuyện hết đó. Mà cái nằm cốt của cái sự tham muốn hay là cái bài chữ được tri túc á, nó dễ hiểu cho nó khó, hay hiểu cái nằm cốt á, là Đức Phật muốn bởi vì từ xưa đến nay chúng sanh á, lặn hộp ở trong cái biển ngũ cực lạc, mình làm thiệt, ta đã hiểu mà cái công phu của họ. Cái này vượt lại tính ở gần cái hạt của chúng có là ngủ được không? Không phải những người mà nghèo ngủ được không? Được, nhiều khi họ đến chiều nay, mai nhiều khi không đến đi ngủ được và sáng nữa. Bệnh nhân mình luôn có an phần. Mà nếu mà họ chuyển cái đó, chuyện đó là trở thành một cái sự tu. Mà nếu mà họ chuyển cái đó mà để trở thành lợi ích cho quần sanh, thì không cũng lợi lạc được. Thế nên mình là họ không biết không được. Được qua là khi họ cứ tạo người thôi được cái này là loại kia. Một cái linh đa cũng là hai loại hai loại kia. Một chiếc xe được đến 50 chiếc xe. Mà trong cái lúc đó là còn là ở trong cái kia là cái gì? Cái vọt một chuyện nó quý mà được thật chân một cái lợi lạc của chúng ta nha. Đó. Điểm thứ ba là nói về cái câu như hồi nãy thầy nói đó, là tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư để mà đấu trị. Biết không? Tỷ thượng nè thì bất túc, mà tỷ hạ thì hạ là người hữu dư nè. Cái ý muốn nói gì đây? Kêu là ý muốn nói là tiên túc thường lạc. Ha? Nghĩa là như thế nào? Sao thánh ở trên mình á? Thì chỉ là không, mình không có đầy đủ được. Ví dụ như bây giờ nói là sao thánh cứ mấy cái bà mà kêu là tổng thống tổng trưởng, mấy cái bà mà gọi là người ta giàu quá đó, mấy cái ông rồi thì mình nói sao thánh. Nhưng mà mình sao thánh với cái hạng còn những cái hạng ở dưới mình nữa, biết bao nhiêu đời lứa tuổi này họ ở nhà ở Việt Nam khổ sở vô cùng,
đứa bao nhiêu cái lứa tuổi này mà đòi hỏi nhiều cái mặt khổ của mình nữa. Nếu mà nghĩ được như vậy tất nhiên là nó nghĩa đấu trị cho ông nào thấy không, chứ đừng có nghĩ rồi anh cũng năm nay mới có 30 tuổi, người ta là có bị sư những là mới là cái kia nhà cửa những là đủ cái chuyện hết, mà mình cũng 30 tuổi tại sao mà cái này khổ cứ chạy theo ngoài thấy không. Nên có cái câu kêu là tỷ lệ mất tích cái này cũng dư lắm, chưa là tri túc túc trung thân bất nhị, cái người mà tri túc á thì thường lúc nào để chọn đầu không đến được tri chỉ từ chỉ trung thân bất nhị, người biết cái gì mà ngăn nó đi chỉ là ngăn sao thì thường thường phải ngăn nó đi, thì chọn đầu nó không có hổ thẹn với ai, trung thân bất nhị chưa là tri chỉ từ chỉ trung thân bất nhị rồi mất tí rồi mất bất nhị hại như điểm thứ tư giàu quá tham nghèo không tham như nhau để mà đối trị. Nếu mà giàu mà quá tham, giàu mà quá tham đối với những người nghèo á, không tham thì toàn bộ nó giống như không mà người nghèo có bộ không nghe, không tham như nhau. Đây là muốn nói cái ý để mà đối trị với cái gì đó thôi. Người giàu mà họ quá tham đi, đối với những người nghèo họ không tha, mà có người nhà với bộ người ta cứ an bằng là đạo thôi. Thì có thể nói rằng họ là hạnh phúc hơn, họ có cái sự nhẹ nhàng hơn. Còn những người chồng mà cứ lo suốt ngày suốt đêm thì chưa chắc gì mà họ giải thoát, chưa chắc gì mà họ an vui, chưa chắc gì mà họ hạnh phúc. Thì có cái điểm đó để nói cái vấn đề đấu trị là vậy đó. Thì luôn luôn lúc nào kêu là phải biết, phải biết những cái câu như là tri túc giả mọi chuyện việc làm. Cái người mà có tri túc á thì có nghèo tùng cũng vui, mà mất tri túc giả thì phú quý nghiệp tu. Cái người mà không tri túc giàu cái giàu cũng là lo, tu là lo. Tri túc giả mọi chuyện việc làm, mất tri túc giả phú quý nghiệp tu. Rồi có tới câu như tri túc thì phúc cũng không mất nhiều cái gì mình nên luôn kỹ á. Đó không? Bây giờ cái này ý cảnh nói lại lợi ích của hạnh chủ được tri túc, lợi ích hạnh chủ này nó làm cho hết bài lợi ích nè, hạnh tri túc theo hạnh hiểu dục tri túc, hiểu dục tri túc cũng như thế nào. Bây giờ cái lợi ích của cái người mà học hành cái hạnh hiểu dục tri túc như thế nào, có ba bốn điểm gì đây. Điểm thứ nhất là phải làm không bị nô lệ vật chất, không bị nô lệ vật chất. Người mà có thực hành cái hạnh giới được cái thức được lợi ích đó là không bao giờ bị làm nô lệ cho vật chất. Không bị làm nô lệ cho vật chất nữa, đầu thân hang tự lại không có cái gì mà vướng bận cho vật chất, ở tài sắc danh thực sự là còn vật chất hết. Nghĩa là mình có nó vừa thôi, công việc nhất là người tu nó cứ là an bằng một mạng. Hay là có những câu người ta gọi là gì đó, có những câu thông tin tức là người chưa học lễ đó, nghĩa là an bằng nghèo mà người ta nó không sẵn theo thú được. Nếu giàu mà nó không có đúng thì cái giàu nó không có đạt giàu được chứ. Điểm thứ hai là thấy có hạnh phúc. Điểm thứ hai là trong khi đó mình nhận thấy có hạnh phúc, thấy là hay luận ra thấy có hạnh phúc. Cái này luận ra như thế là trong khi mà mình học hành cái hạnh giữ được cái tốt rồi thì ở trên cuộc đời này mình không có bị câu thúc bởi ngũ dục lạc, hay là không bị câu thúc bởi các thân hương vị xúc, thành ra con người rồi nó mới có một chút hạnh phúc. Hạnh là gì? Nghĩa là sự may mắn. Phúc là gì? Những sự yên lặng, những gì mà nó yên lặng ở sơ thái rồi là hạnh phúc là vậy đó. Còn không thì nó mê cuồng trong giấc ngủ vẫn còn mê cuồng thì cái người đó đâu có hạnh phúc. Nên ở trong đại chúng thấy có nhiều người bên ngoài là mình thấy họ cũng là
nó có vẻ lè lắm, nhưng mà ở bên trong là sẵn ví dụ phát tan các nỗi lòng. Ở ngoài có bụng mơ mắm nhà lầu cứ hơn rồi có đi ra có cái hầu người hả mở cửa mới được không là nè, nhưng mà trong là cũng gì đó là đấu trị làm sao không có được, không có là đích dạng không có chơi ấy, không có hạnh phúc. Ở bên ngoài nhìn nó giống như là hạnh phúc, nhưng mà ở đầu là phải sống với tâm mình, mình phải sống với sự thật. Cái thức nào mà mình sống với đầu thực chẳng đã với những người xuất gia các người Bồ Tát ảnh là mới chịu tạm với đầu này. Cho nên người ta nói rằng người xuất gia là làm cho tâm họ à, nhưng mà hồi xưa mà làm cho một họ nó biết mà mình chẳng không mà người xuất gia phải nói là mình làm cho tâm họ. Để người này tới là cái gì đó, không có nghĩa là mình luôn chốt đâu mà thương của các anh. Để tới đoàn việc này, người tới đoàn việc kia, rồi cúng dường dạy bát thùng mì, cúng nó, rồi cúng dạy việc này, cái kia nó, thì mình chịu hết. Mình chịu mà chứ mình không tâm, biết thương, tạo nghiệp, thấy không? Đủ cái chuyện hết á. Chưa là cho tâm hậu là chuyện mệt lắm, nhưng mà bởi sự khác nguyện rồi. Chưa là khác nguyện gì? Chúng sanh luôn như thần độ, phải lo mà độ. Chứ phải là gì đó mà mình Bồ Đề gan nổi lên, trong khi đó nổi lên thì làm sao độ anh được. Chứ không phải trong lúc đó, không phải là mình muốn giải gì đâu, biết hết á. Người nào, Phật nào, được nói chuyện thì biết cái đó không biết. Nhưng mà thôi phải tìm cách để mà chuyển chuyển, để độ. Năm lần mười giờ không được, mà có gì thì không, cũng dẹp luôn, toàn đi xuống luôn, xuống như này. Chứ mình không tới cái hạn mà thôi, cái đó nó phải là mình gì đó, nghĩa là năng đỡ khuyến khích giảng giải tùy thuận dân đó. Rất nhiều khi chúng ta nó nhỏ thêm nghĩa là xuống là thầy phòng này thì sau đó để là xuống. Điểm thứ ba, nhờ hạnh này đó, thì gia đình xã hội mới ăn vô. Nếu mà thực hành cái hạnh này, điểm thứ ba là nhờ thực hành cái hạnh giữ được cái tốt hạnh hiểu dục phi tốt mà cá nhân này, gia đình này, quốc gia xã hội nhân dân, cứ như thế nó một giảng giáo thì nó phương thanh rồi. Nên nhờ thực hành cái hạnh giữ được phi tốt và cá nhân đối với cá nhân không có cái gì gọi là gây sự gây nghiệp. Đối với trong gia đình cũng vậy, ai không biết bổn phận của gia đình nó sẽ được trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài em. Trong quốc gia, trong đoàn thể, trong xã hội, nếu ai cũng giữ được là rất vô cùng mong. Rồi bây giờ cái tới quy định lặp lại cái đoạn này. Quyết nghi tức là giải quyết một là cái nghi ngờ gọi là quyết nghi, thấy không? Bởi vì mình giảng cái này nếu không khéo người ta sẽ nghi ngờ. Quyết nghi là giải quyết một vài cái vấn đề nghi ngờ, cho nên gọi là quyết nghi. Thì bây giờ nếu không kinh biên á, nếu mọi này đó nè. Một á, có thể ở trong cái phần với tư nhà mình đó nó có hai câu người ta hỏi. Câu thứ nhất á, là muốn tiến bộ cái cảnh căn tiên túc đó làm cho nhân loại khó quá không? Người ta sẽ hỏi như thế. Người ta nói rằng sống còn cái cảnh căn muốn tiến bộ cái cảnh căn rồi giờ đạo học cái đó tiên túc, tiên túc, tiên túc thì rồi làm sao mà cái đó là xã hội bây giờ người ta mới lên tiên căn. Người ta sẽ hỏi câu hỏi đó. Ai trả lời được, trả lời được. Còn nếu mà không trả lời được thì người ta hỏi muốn tiến bộ thì phải cạnh tranh. Rồi cũng như cái chủ thuyết của đô phần người ta nó muốn sống còn là phải cạnh tranh. Còn ở đây mình nói là hỏi muốn tiến bộ là phải cạnh tranh. Mà cái hạnh hữu dục tiếp xúc như thế này có làm cho nhân loại thấu quá không? Làm cho nhân loại muốn rất chậm cái mức thiếu không? Người ta hỏi vậy đó. Đó. Chứ tôi trả lời để không biết. Wow, nghĩa là mình trả lời hoàn toàn không đó là bởi vì nói tới cái vấn đề mà học hành cái hành thứ được tiếp xúc á là để ngăn cái sự bị lạc, đó là những sự tránh này, ngăn cái sự bị lạc là một này, chậm lòng tham đau khổ. Tham nó đau khổ thì nó không có gì đâu. Chậm cái lòng tham đau khổ
những cái tiểu chánh đó là để quân bình vật chất và tinh thần. Quân bình vật chất và tinh thần đó là ba cái điểm chính để mà luận giải cho mà trả lời. Tất nhiên là không có, không nên có phải là thôi má đâu. Bởi vì ai cũng tập hành cái hạn chế được cái tức này để ngăn chặn cái vấn đề bị lạc. Nó tham lam quá tức là chỉ là sắc đẹp quá tức là chỉ là xem danh vọng quá mới kéo là chỉ là hay là ăn uống ngủ nghỉ với con kéo là cả một vấn đề bị lạc. Bây giờ hãy bớt lại để cho con người nó có hạnh phúc một chút. Tiến bộ ở trong cái phần tâm linh hạnh phúc chứ không phải tiến bộ trong cái sự gọi là tự nhạc không. Nếu muốn nói tiến bộ trong tự nhạc thì được nó chuyện khác nữa. Chậm cái lòng tham sợ người đời tham người đó khổ, tức là tham sắc sắc ưu phải tham người phải lo. Do đó cho nên là học không cái chủ trương là để cho người tiến hóa đâu. Cái điểm chính nữa là quân mình vật chất và tinh thần muốn cho nhân loại, bởi vì cái bài giảng này phải giảng như mình tu và giảng như tất cả các tầng lớp nhân chúng, muốn cho nhân loại được cái tấm cái cán cân quân bình giữa vật chất và tinh thần, cho nên mới có cái phần mà gọi là đưa ra cái hạnh của người tu tốt, tức là quân bình vật chất và tinh thần. Và đó là ba cái điểm chính mà mình xin trả lời, chứ không phải là làm cho nhân loại thâu quá. Cái câu hỏi thứ hai có thể là người ta hỏi cái chữ dục này có khác với cái chữ mà tu hành vô dục đạo quả nên thành hay không? Người ta hỏi câu nói nữa. Bởi vì rất nhiều người tập biết đạo, câu hỏi thứ hai này là người ta hiểu đạo. Thấy không? Thì cái chữ dục này nè, hiểu dục tinh túc nè, cái chữ dục này nó có giống, có khác với cái chữ mà tu hành vô dục đạo quả nên không? Đó là câu hỏi thứ hai, đó là cái này. Cái chữ dục này có khác với cái câu tu hành vô dục đạo quả nên thành hay không? Cái chữ dục này là tham muốn trên thế gian, còn cái chữ dục mà trong cái câu tu hành vô dục đạo quả nên thành đó, cái chữ dục nó giống như cái chữ kêu là cái bắt tiến bộ, tức là tham muốn đi lên. Cái sự tu hành mà nếu không có cái tâm ham muốn á, không có cái tâm tinh tấn á, thì làm gì mà đạo quả thành được? Nên có cái câu là tu hành mà không ham muốn thì cái đạo quả nó không thành. Còn cái chữ dục này là ham muốn, thường là ham muốn muốn việc lại là ham muốn đi xuống, thành thử nó có hơi khác nhau. Một bên lo ham muốn để mà trị lại, một bên lo ham muốn để mà chứng đạo thành đạo tiến quả. Có thể là người ta còn hỏi thêm những câu này câu kia nữa, nhưng mà đại khái là hai câu đó là coi như là người bị thiếu yếu đó. Bây giờ tới ai đó là phần chính, cái phần quyết nghi để kết luận lại thời pháp hôm nay nói về vấn đề ngũ dục chỉ dục thì tiếp tục. Thì trước đó thì như là điểm đầu là tóm lại, tóm lại nó cái mục chính là trên đó, như là ngũ dục tiếp tục là sao nó sơ quan chút nè, cái thường tham những cái sự chuyện gì nè, rồi tai hại không, như là tham muốn quá độ nè, đấu trị thế nào nè, lợi ích thế nào nè, một vài cái gì đó chỉ được tóm lại một cách tổng quát chừng 1-2-3 phút thôi, chứ mà nói dài dòng nữa nó vô ích, mà nó không có, như là nó không có đặc biệt. Thành ra phải như là tốn là nhân được. Và cái điểm kế này nữa là tăng tộc muốn hạnh phúc chân thật hãy thực hành để được tiến thức. Sau đó kẻ tăng tức là người xuất gia, tộc là người còn ở thế gian, muốn cái hạnh phúc tuyệt mà chân thật đó, nhưng mà hạnh phúc chân thật đó thì phải thực hành để được tiến thức. Như trước tới bây giờ đã giảng rõ cái điểm đó. Nếu mà cứ chạy theo cái ngũ dục các thành viên tiểu chúc cũng như nỗ lực là tại các những thực thi thì không bao giờ các thành viên thực thi làm được dễ làm ra phải đặt hàng chỉ được tiểu chúc. Điểm thứ nhất là tối lại, điểm thứ ba là tăng tộc muốn cho hạnh phúc đó, thì phải đặt hàng hành chỉ được tiểu chúc. Điểm thứ ba, đời chỉ sao khánh mà phải khổ, nói theo như bạn đó, đời chỉ sao khánh không mà khổ, thấy ra đây giả hậu có cái áo này về cái nó cũng phải tạo được mấy cái được áo khác. May một lần là cái chỗ cái giả hậu cái áo này về cái năm không có bỏ tám lần phải cùng một tuần lúc đó tạo tạo thì trong đó đời chỉ cho thánh mà phải khổ đời phải cho thánh bại. Nếu muốn cho thánh đó là cho thánh tên với sự giải thoát. Và tại sao Đức Phật này đã thành đạo rồi còn mình cứ làm học cái lý này cứ chạy theo muốn lục lạc nó muốn làm thân cho thánh chạy đó. Tại sao cũng muốn tuổi với mình hồi xưa ngài đã thành đạo rồi 30 tuổi là thành đạo với cháu cậu về rồi còn mình từ 30 tuổi thì xưa nó còn mang chạy ra là thật nên là thật còn không thì thôi. Điểm thứ tư xuất gia thì ta an còn lạc đạo còn tại gia thì ta tùy nghi mà định đoạn. Đó cái hai điểm gì đó an hoàn cũng được xuất gia thì ta an còn lạc đạo giữ cái sự nghèo nàn để mà vui với đạt giải thoát còn những người tại gia là phải tùy nghi định đoạn cái công việc thì phải làm cho mình trở nên quá tham lam định hơn nên cái chuyện đó mình làm nó nổi mà là không có biết đủ mà nó không tạo được mình lên rồi nha. Điểm thứ năm thì còn kết luận cái năm điểm này nè, muốn thế giới hòa bình thật sự thì mỗi người phải sống sử dụng tri túc. Muốn thế giới hòa bình thật sự thì mỗi người phải thực hành cái hạnh sử dụng tri túc. Muốn thế giới hòa bình thật sự mỗi người sẽ thực hành hạnh sử dụng tri túc. Do đó cho nên trong cái đời bằng hai câu thơ chúng ta là đi nó để nó học được lòng thì sau dễ được đời chẳng có vui chi dưới cõi trần, chẳng có vui chi dưới cõi trần, và cõi trần hoặc loại chốn trần đúng, cõi trần hoặc loại chốn trần đúng, hiểu chưa? Học kỹ nó tốt hơn. Và người lo nẻo lỡ lo mòn trí, người lo nẻo lỡ lo mòn trí, nẻo lỡ tới lo mòn trí. Rồi nghe qua kể bước đường dẫn bước mỏi chân nấu lại nữa, kể bước đường dẫn bước mỏi chân phải cái chữ bước, kể bước đường dẫn nó phải bước mỏi chân chắc được chưa? Và phú quý xem ra tuồng ảo ảnh, cái bóng, cái bọt nước ảo ảnh này, bọt nước sâu như cái bóng sâu qua cửa sổ. Phú quý xem ra tuồng ảo ảnh, và vinh hoa ôi chỉ án buồn, vinh hoa ôi trên nước thang. Chỉ án phù cho án mây cho ghê, chỉ án phù vinh hoa ôi chỉ án phù tâm thang, dốc lòng tu chuyển nơi phàm tục. Dốc lòng tu đây là thứ tu á, dốc lòng tu hết chuyển nơi phàm tục, dốc lòng tu chuyển nơi phàm tục, qua trước độ mình sau độ thế gian. Trước độ mình có sau độ thế nhân tâm tâm câu. Rồi lặp lại cho mình, chẳng có vui chi dưới cõi trần, cõi trần người đó nẻo lỡ lo một tí, kẻ bước ngược dẫn bước mỗi chân, vui xem ra tuần ảo ảnh, vinh hoa ôi chỉ đáng phụ nhất lập tổ kiểu nơi bằng tầm trước đầu mình sau đó thế rồi tới dụng là dụng